Khải Khơ nghe nói mới thôi. Không bao lâu cư sĩ Lâm Bệnh bảo người rằng: tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Khi bệnh quá nặng, thần chí hôn mê không thể tự chủ, ông cả sợ vội bảo người nhà thỉnh Chư Tăng đến trợ niệm. Trải qua một ngày vẫn hôn loạn như cũ, Khải Khơ quả quyết bảo: cội gốc sanh tử không phải người khác nhổ cho ta được. Liền bảo nấu nước, gượng trở dậy, tắm gội thay y phục, đối trước Phật đốt liều hương nơi cánh tay, khóc sầu, khóc cầu sám hối. Cư sĩ Chí Thành sám lễ như thế suốt đêm, như quên mỏi mệt. Bây giờ cái điểm này rất hay là xin nhắc Phật tử. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ nè, thì Tổ Ân Quang cũng nói như thế này. Hôm đó có đệ tử người nữ xin ngài xin xuất gia và cầu ngài hướng dẫn chỉ dạy. Thì một vị đệ tử đó là Ấn Quang Đại Sư nói rằng: bây giờ mình người nữ không phải tự tại như nam đâu. Mình người nữ đi tu rồi đi chỗ này chỗ kia, đi hành cước này kia là rất là khó khăn, chứ không phải dễ như nam. Mà như vậy thì cũng chướng từng tu mình nữa. Thì tôi khuyên bây giờ người Phật tử đó có ở tại gia, có miếng giường, bây giờ kết cái cốc, đó là mình tu rồi mình nguyện gì có Phật, cái đó là cũng thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Vì đặc biệt có pháp môn tịnh độ này nha. Thì Tổ cũng khuyên cái một vị Phật tử đó đó là nên ở tại gia, ở tại nhà kết cái thảo am nhỏ riêng đó rồi tu đi, thì cũng thoát khỏi. Cho nên người đó nghe lời cái về ở tu rồi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì cái chỗ này cũng vậy. Chỗ này ngài Hám Sơn cũng khuyên ông Khải Sơn nên ở tại gia tu đi, về bây giờ còn cha mẹ già, mình phải nuôi dưỡng cha mẹ già đi, mình tu trì cũng kết quả. Thì ông nghe lời ở tu. Thì Phật tử ông có bảo người rằng thế này nè, cái tâm ông Khải Sơn đó thì cũng có: tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Lúc ông bệnh ông không đáng ngại, mà ông nói tôi quyết chí thẳng về Tây Phương. Nhưng khi bệnh quá nặng, thần chí hôn mê không thể tự chủ, ông mới càng sợ. Phật tử thấy ông chí quyết về Tây Phương, nhưng mà cái nghiệp Phật tử thấy cả vấn đề đó. Khi bệnh quá nặng, thần chí hôn mê không thể tự chủ, ông quyết chí về chứ, nhưng mà cái nghiệp tôi phải trả cái nghiệp mình chứ không phải thường. Ông quyết chí tu chứ, nhưng mà khi bệnh nặng quá cái thần chí hôn mê không tỉnh táo được, không được tỉnh táo đó, không tự chủ niệm Phật được. Đôi khi cái vọng niệm vọng tưởng nói gì nó khởi lên mà hôn mê mình không hay biết. Ông mới cả sợ vội bảo người nhà tỉnh Chư Tăng đến trợ niệm. Bây giờ một tư lực ông để niệm Phật cũng không đủ sức rồi, nói gì là phải nhờ tỉnh Chư Tăng đến trợ niệm. Trải qua một ngày vẫn hôn loạn như cũ. Bao giờ hôn loạn, trải qua một ngày đôi khi khi tỉnh khi mê đó. Thì Khải Sơ quả quyết bảo: cội gốc sinh tử không phải người khác nhổ ta được. Phật nhớ rằng cội gốc sinh tử là mình phải tự nhổ lấy, mình phải tự giải quyết sinh tử luân hồi lấy, mình phải tự điềm tĩnh lấy. Thì liền bảo nấu nước, gượng trở dậy, tắm gội thay phục, đối trước tượng Phật là đốt liều hương nơi cánh tay, khóc cầu sám hối. Vậy Phật tử thấy mình khi mà mình biết rằng như vậy là nghiệp nặng rồi, cho nên ổng mới đối trước tượng Phật gì, đốt liều nơi cánh tay. Tất nhiên là đốt cái liều hương mà đốt cánh tay đó. Như là Phật tử thấy đốt liều mấy vị sư mấy sự tăng bên chùa đó đã đốt liều đó, phải không? Đốt liều nơi đầu, rồi bây giờ mình đốt ông này đốt liều cánh tay, khóc cầu sám hối. Cư sĩ Chí Thành sám lễ như thế suốt đêm như quên mỏi mệt. Tự con đề là cả vấn đề đó, phải không? Là khóc cầu sám hối mà suốt đêm quên mỏi mệt. Nhờ công đức sám hối ấy, đến sáng thần chỉ an định, cảnh tịnh độ hiện tiền. Nhờ sám hối, nhờ thành lòng, cho nên qua cái đêm đó tới sáng thì ông gì ông an định cho lại tâm thanh tịnh, cho lại thân hết bệnh khổ, thế mà cảnh tịnh độ hiện tiền. Tôi bây giờ thấy cái gì, tâm thanh tịnh, cảnh tịnh độ hiện lên. Cư sĩ nhờ Chư Tăng xuống tóc rồi đắp y ca sa, từ biệt mỗi người niệm Phật mà qua đời. Bây giờ ông mới là cái chí nguyện xuất gia của mình bây giờ đến cuối cùng không đạt, nhờ gì Chư Tăng xuống tóc cho rồi mới đắp y cà sa, từ biệt mọi người niệm Phật qua đời. Đức Thanh Đại Sư nghe chuyện ấy, than thở khen ngợi rằng: Giọng mạnh thai văn sinh, có thể gọi là bậc liệt trưởng phu vậy. Đó, thì ông mới khen Đức Thanh Đại Sư, cũng một vị sư mà khen ha. Đó là giọng mạnh thai văn sinh, tất nhiên là Văn Khải Sơ đó. Giọng mạnh thai văn sinh có thể gọi là bậc liệt trưởng phu, chứ là đại trưởng phu vậy đó. Nga là Phật tử nhớ rằng mình tu trì mà không khéo gần tới giờ lâm chung thì cũng dễ bị gì? Mê sản nghiệp. Nhưng mà ông Văn Khải Sơ này ổng không có đọc bài văn, không có đọc đúng cái bài văn của Từ Dân Sám Chủ. Nếu Phật tử có đặt cái bài nguyện Từ Dân Sám Chủ mà sư cho Phật tử nguyện ngoài đó là: Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ, thì sau này Phật tử sẽ không bệnh khổ, không có bệnh. Tại sao vậy? Vì mình đặt cái nguyện mình như vậy là được như vậy. Phật tử nhớ không? Cái chỗ này quan trọng lắm á, hiểu không? Cho nên một số mà mấy vị tổ đó đọc những bộ bài nguyện thành hay hay lặp đi lặp lại chỗ này: Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Bây giờ Phật tử có bệnh là mình trải nghiệp ác phải chịu thôi. Phật cũng phải còn phải chịu thai. Có bệnh, có thân là phải có bệnh, phải trải nghiệp bệnh. Nhưng mà gì? Tới gần tới phút lâm chung là thân không bệnh khổ. Sở dĩ ông Văn Khải Sơ này thân bệnh nặng, thần chí hôn mê là tại vì ổng thiếu cái nguyện này. Thiếu cái nguyện gì? Nguyện là tới gần tới lâm chung thân không bệnh khổ. Mà nếu Phật tử có cái nguyện lâm chung, tới gần lâm chung không? Đó, thân không bệnh khổ, ý không điên đạo, như vào thiền định là Phật tử sẽ được như ý nguyện. Tại sao? Vì đại nguyện mình như vậy. Cái nguyện mình nó đặc biệt lắm. Cái nguyện mà tới chừng nguyện thiết rồi, nguyện đúng lực rồi thì sẽ được như ý nguyện tất cả. Nguyện làm sao là được như vậy? Cho nên cổ đức lặp đi lặp lại hoài là phải phát nguyện. Mà đầy đủ nhất á, vừa gọn vừa đầy đủ nhất là gì? Cái bài của Từ Dân Thánh Chủ mà cho Phật tử theo cái bài nguyện đó mà để mình nguyện. Phải cho Phật tử biết rằng cái chỗ này lợi ích như vậy. Thì cái bài này đọc lên mình mới học hỏi được cái gì? Đọc hỏi được là: một là tu tịnh độ, cư sĩ Phật tử cũng được gì? Được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Điểm thứ hai là tới cái theo cái bữa ông này nè, dầu mình có bệnh gì mình cũng biết rằng tới mà gần chung mà bệnh khổ nhiều là gì? Biết cái nghiệp mình nặng lắm đó, thêm sám hối, thấy không? Cầu tha thiết sám hối rồi sẽ được kết quả. Thì dầu muốn dầu không gì, tất cả Phật tử theo sư thì cố gắng ha, để ráng lo chí tâm trì chí niệm Phật cho nó tha thiết và cái phát nguyện cho đúng cách rồi, thì sư mong rằng quý Phật tử tới sau này tới gần giờ tâm chung đó, kêu cận tử nghiệp thì thân không bệnh khổ là tốt nhất. Thân không bệnh khổ để con mình nó đầy đủ sáng suốt, đầy đủ khả mạnh để mình đủ lực công phu, đủ lực niệm Phật. Mới niệm được 10 niệm, mà tưởng là mình hôn mê rồi mà niệm 10 niệm gì được. Một số người không khéo dễ hôn mê, một số người không khéo dễ tán loạn tâm. Bị gần tới đó là tứ đại phân trương, đất nước giống phân trương nó chuyển quá, và thân tâm mình không yên được. Cho nên Phật tử ráng nguyện cái đó cho tha thiết thì Phật tử sẽ được, nhất định là thân không bệnh khổ à. Bây giờ gần tới giờ là Phật tử có hỏi gì sư chú đỉnh gì nữa không? Bây giờ bà Nhân hỏi thế này tí, và bà nghĩ cái trước tiên thì bà nghĩ gì cũng đúng rồi, đó là cái thường thường mình nói mình độ chúng sinh á, bây giờ như Phật tử chưa đủ sức độ đâu, mình độ chúng sinh trong tâm mình á. Chúng sinh là những cái chúng sinh mà khởi nghĩ khởi tưởng, khi mà nói đúng ra là 84.000 phiền não trần lao đó, là những cái đủ loại chúng sinh trong đó đó. Mà nếu trường hợp mà mình mình như Đức Phật nói rằng mình độ chúng sinh trong tâm của mình được rồi thì mình đủ khả năng độ chúng sinh khắp trong mười phương, được đó không? Đó. Mà khi mình độ sinh tâm mình là hết vọng rồi, quần trơn là trở tánh tự tánh Phật của mình thanh tịnh rồi đó, mình chứng đạo đó quả rồi thì mình mới đủ khả năng độ chúng sinh khắp trong mười phương. Đó. Rồi bà mới hiểu rằng vì khi thì mình tu pháp môn tịnh độ là phải phát của đề tâm, mà phát của đề tâm rồi á thì nguyện trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Đó. Thì bây giờ mình nên nhớ rằng mình về trên đó là tu tập, chứ không phải về đó làm Phật liền. Về đó là làm dân đất Phật, rồi mình nương cho đó Đức Phật hay là chỉ dạy hướng dẫn mình tu tập. Đó. Tu tập để đến gì? Đến kết quả được vô sanh pháp nhẫn, hay là được như được bắt đầu vô sanh pháp nhẫn thì bắt đầu là mình đi làm hành Bồ Tát đạo khắp trong mười phương. Còn nữa không? Là khi mình hành đạo rồi, tất cả chư Phật đều phải hành Bồ Tát đạo mới làm Phật. Nhưng mà Phật tử nó nhớ rằng tưởng thoảng siêu có hướng dẫn vào tử điểm này mà hoài đó, là khi mình về tới mười cực lạc tu tập một đời làm Phật. Đấy, phải hiểu cái vụ một đời này nè. Mình ở Tây Phương Cực Lạc tu tập một đời làm Phật, rồi sao mà mình nói về hành Bồ Tát đạo chỗ nào đâu, thấy không? Nhưng mà Phật tử nên hiểu thế này, là cả tổ có một vị tổ người ta phát nguyện thế này đó, có nguyện là khi mà tu tập rồi đến đó là không rời ăn dưỡng, trở lại ta bà phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại có nghĩ độ khắp chúng sanh, khiến cho đệ nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thối. Đó là khi Phật tử tu tập rồi thì báo thân Phật của mình ở trên tòa sang báo nơi Tây Phương Cực Lạc, và khi mình được vô sanh pháp dẫn rồi thì Đức Phật xin Đức Phật cái nào quá thân khắp trong mười phương. Mà Phật tử nhớ rằng được vô sanh pháp dẫn là cái gì, là nó kêu rằng thập địa đó, là đến thất địa hay bát địa rồi mới được trang điểm vô sanh pháp dẫn, là mình đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo. Mà Phật tử nhớ rằng sơ quan hỷ địa là tập làm Phật một gì, đi làm Phật là một trăm thế giới, mà nhị địa là 1000 thế giới, là hiện ra 100 sắc thân, đi một tâm 100 thế giới khác độ chúng sinh, kêu hành Bồ Tát đạo đó. Mà đến nhị địa là 1000 rồi, tam địa là 10000. Ví dụ là 10000, mình quá ra 10000 quá thân, mà đi cho 10000 cõi độ chúng sinh. Bà sư mình thì mấy Phật tử nó nhớ rằng mình lúc bây giờ mình độ chúng sinh tâm mình rồi, tâm mình thanh tịnh rồi mình mới đủ khả năng độ chúng sinh khắp trong mười phương. Thành ra rồi bắt đầu là khi mình độ chúng sinh trong mười phương được rồi, bắt đầu ví dụ cõi mình đi, về của mình độ chúng sinh, mình sống nhiêu, có người bảy mới về tổ 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi thì bỏ sắc thân này mới về, mới hồ cái công đức đức mình làm việc đó, làm Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đó, gì đang được đức nhập vào cái báo thân mình ở ngự cái tòa sen á. Sự thật ra là cái báo thân của mình ở trong tòa sen một kiếp thôi, nhưng mà quá thân 100000 muôn đức quá thân đi hành đạo khắp trong mười phương, hành Bồ Tát đạo đến công viên quả mãn rồi được dứt sanh bổ xứ, và một còn xứ thành Phật thiệt đó, cũng như Đức Đại Bồ Tát Di Lặc hiện bây giờ là dứt sanh bổ xứ, hiện bây giờ ngự trên trung trời đấu xuất chờ thị hiện xuống cõi ta bà này làm Phật, dùng nhất sanh bổ xứ còn một lần nữa để làm Phật, còn một lần nữa hành Bồ Tát đạo đến quả Phật. Đó. Thì bây giờ một là mình đổ chúng sinh trong tâm mình rồi, hai là mình đi quá khi đó lên quá thân khắp trong mười phương độ chúng sinh cũng như hành Bồ Tát đạo, chứ không phải nói là mình đổ tâm mình nữa, bị mình đổ tâm mình rồi là đủ khả năng đổ chúng sinh khắp trong mười phương. Mà cái hàng có thể là hàng muôn ước triệu sắc thân khác. Đó. Mình chỉ nói là Phật tử lại cái chỗ này khó hiểu kỳ rồi đó. Thì chưa có nói rằng bây giờ ta hỏi gì có lý. Nó bây giờ thí dụ như mình một thân mà mình khắp tạm nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cõi Phật Thích Ca, cõi Phật Độ Thích Ca Mâu Ni, tam thiên đại thiên thế giới là 1000 tỷ thế giới, là cõi Phật Thích Ca Ni Nộ. Có những cõi khác nhiều hơn nữa, nhưng mà muốn nói rằng tạm nói thí dụ cõi cõi Phật đó là cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ, cõi Phật độ Thích Ca Mâu Ni là tam thiên đại thiên thế giới, là 3.000 nhân lên, thì tất nhiên là gì, 1.000 triệu, tất nhiên là 1 tỷ hành tinh, 1 tỷ thế giới, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứ hóa ra 1 tỷ hóa thân để độ, để thị hiện trong cái 1.000 thế giới đó mà độ sinh. Cho nên mới là khi Đức Phật thị hiện là độ hàng hà sa số chúng sinh là như vậy đó. Rồi bây giờ ta nói nếu trường hợp mà mình quá thân như vậy, cả một hàng triệu hàng tỷ quá thân vậy rồi, đợi chỗ này dạy rồi chỗ kia khác dạy vậy rồi, làm sao mà độ, mà sự hiểu biết mà dạy như vậy được hả? Thì sư mới nói rằng Phật tử đừng có nói chia sẻ một tỷ cái quá thân đó là khác nhau. 1 tỷ cái quá thân đó cũng là một từ trong một pháp thân mà hiện ra thôi. Nó liên lụy nhưng mà cái trí huệ của Phật điều động được đó, đặc biệt cái điều động đó. Chỗ này dạy vậy, chỗ kia dạy khác được hết trơn à. À, cũng như chứ dụ Phật tử thấy chỗ hiện tại bây giờ ông thầy sư và bao nhiêu người nói lại đức tổ sư của mình á, là đương dạy đạo mà đương ghi kinh chân lý, bởi vì ngài biết là cái ngày vắng bóng nhà giờ đó phải ghi cho kịp bộ chân lý cho xong. Cho nên bây giờ đương giảng đạo, đương thuyết pháp cho Phật tử nghe mà tai viết chân lý khác nhau, dạy đạo khác và chân lý viết khác à. Phật tử thấy không, là đặc biệt như vậy. Cho nên Phật tử nên nhớ rằng bài sư có thí dụ kịp rồi đó, nói bây giờ thí dụ như sắc thân mình là vũ trụ, tâm mình là tâm thân, ví dụ đi ha. Thì khi Phật tử đụng với sắc thân mình chỗ này ấy, 1.000 một muôn đụng sắc thân mình đã biết là ngọt hết trơn, phải không? Cái sắc thân mình biết thì cái pháp thân mình là trùm chứa vũ trụ, thì trong cái một hàng tỷ cái hóa thân đó cũng là từ pháp thân biểu hiện nó thôi, cũng là một mà mình điều động được hết trơn. Đặc biệt khi mà nhập tâm mình đó, tôi kêu Phật tử thấy là tâm mình là gì, là nhiễm màu, hết sức nhiễm màu. Mình không tưởng tượng, mình phí phàm mình mà tưởng tượng được như vậy. Mình tưởng tượng rằng nếu một quá thân là một phải khác nhau, một ngàn một muôn chắc là phải khác nhau, sao mình đợi này nói gì kia nói khác, sao mình điều động được. Nhưng mà xin thưa đặc biệt, 1 triệu, 1 ức, 1 tỷ cũng là một pháp thân thôi. Pháp thân mình là vũ trụ, rồi mình hiển lên chỗ nào cũng ở cái pháp thân của mình hiển thôi, là một thân thôi. Ráng hiểu chỗ này, cái điểm này cao rồi đó. Ráng hiểu là lần lần Phật tử mới hiểu được chỗ này. Thành ra để nói bằng nhân đó là độ, là độ chúng sinh, bị độ chúng sinh như mình đấy nè. Thị hiện Bồ Tát độ chúng sinh mà độ trong tâm mình rồi, rồi mình đi độ chúng sinh trong 10 phương. Rồi khi mà công duyên quả mãn mới thành Phật. Nhưng mà cũng một ngồi gì cũng gì, cũng một báo thân ngự tòa sen báo thôi trên nữa. Ở Tây Phương bởi vì tổ nói đâu ngàn mé đó, mà tại mình hiểu chưa tới, chớ không phải ở Tây Phương Cực Lạc mình tu tập đó là một đời làm Phật, không phải vậy. Báo thân Phật mình ngự tòa sen báo Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà được vô sanh pháp nhẫn đi khắp trong 10 phương, thị hiện quá thân khắp trong 10 phương, làm hành Bồ Tát đạo, lập công Bồ Đức. À, phải nhớ kỹ chỗ này à. Thành ra bây giờ đối với cái báo thân là một sắc thân thôi, ở Tây Phương Cực Lạc ngự tòa sen báo đến làm Phật luôn. Nhưng mà mình nhớ rằng phải có tam thân thật, phải không? Pháp thân, báo thân, hóa thân. Phải hiểu rõ như vậy thì Phật tử mới hiểu được đó. Thành ra bây giờ mình hiểu rõ thì bây giờ là phải có như vậy đó. Phải hành Bồ Tát đạo, không bao giờ không có hành Bồ Tát đạo mà làm Phật được. Như vậy là mình nhân rõ chưa, rõ ý không?
Hôm nay là Phật tử nghe tới đoạn 239. Nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt, hai đuôi mù đều có thể đến bờ kia. Tuy có con mắt trí huệ mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tuy ngu si ám độ mà có thể niệm Phật thì được nương vào nguyện lực của Phật để được vãng sanh. Thì như Phật tử thấy Tổ Pháp Nhiên đó, là đệ tử Ngài Thanh Loan, đệ tử của Ngài Pháp Nhiên là Ngài Thanh Loan. Thầy cũng giảng về Ai Đà Phán Vì Sao, thì cũng nhấn mạnh về cái nguyện lực đó. Nên cái nguyện lực là nhấn mạnh rất sâu và rất quý báu về cái chỗ cái nguyện lực của Phật Ai Đà. Thì chỗ này nói rõ cho mình biết, nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt hay đuôi mù cũng đến bờ kia. Đó thì Phật tử thấy rõ. Nếu trường hợp mà mình đi bằng thuyền lên chiếc thuyền nó chở qua thì bên đây bên kia cũng đến, không có phân biệt là người sáng mắt hay đuôi mù. Mà có cái thuyền sẵn thì đưa mình đến, mình đâu có cần đòi sáng mắt đuôi mù. Cái thí dụ là thí dụ vậy đó, để ngài gì ngài mới kết hợp lại thế này. Tuy có con mắt trí huệ, mắt trí huệ là con mắt sáng suốt đó, thông minh trí tuệ. Tuy có mắt trí tuệ mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực đấy. Tại sao? Vì nếu con người có trí tuệ đầy đủ sáng suốt, đầy đủ trí tuệ và hiểu thấu suốt tinh kinh pháp của Phật, nhưng mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tất nhiên là người đã không được Đức Phật tiếp dẫn là cứu độ tiếp rước mình. Mà con người có mắt trí tuệ phải gì? Nếu trí tuệ thiệt sâu là phải ngộ với tâm, rồi phải tu làm trong sạch thanh tịnh, không còn thì chỉ dòng điểm nào hết, thì tới dòng chung mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mình có mắt trí tuệ mà không có nhờ niệm Phật và không có nhờ nguyện lực Đức Phật hay nào gì, nếu không có cái nghiệp sanh tình không mà tu không đến giai đoạn đó thì vẫn sanh tử luân hồi, vẫn đau khổ. Tuy ngu si ám độ mà có thể niệm Phật thì được nương vào nguyện lực của Phật để được vãng sanh. Bây giờ nói tuy ngu si ám độ và kêu thường thường ngu là ngu phu ngu phụ đó, mọi người đã có niệm Phật, có nguyện thì có Phật, thì sao thì được nương vào nguyện lực của Đức Phật để được vãng sanh. Thì cái này ở trên nó như người đuôi mù đó. Thêm đây là ngày ví dụ là người ngu si ám độ mà có niệm Phật thì sẽ được nguyện lực Đức Phật tiếp dẫn về cõi Phật. Nó lợi ích như vậy nè. Mà cái người giàu trí huệ sáng suốt mà không niệm Phật thì không được Đức Phật rước về cõi Phật được. Bình thường tôi nghe Phật tử nói hoài đó, Phật tử thấy lợi ích nè. Cái đề mà giảng sanh á, hay đợi Phật rước về cõi Phật á, nó quý báu vô chừng. Chứ không phải ví dụ bây giờ đến giờ năm chung tiên đồng một nữ đem xe loan xe phụng xuống rước mình về cõi trời là tốt á, mình hưởng phước báo hết phước rồi trở lại trật tự luân hồi. Còn đặc biệt cái là Đức Phật rước về cõi Phật dạy dỗ mình tu để làm Phật, không vấn đề mình không vấn đề mình thối đọa nữa. Nó chỗ quý báo, chỗ có môn niệm Phật mình chỗ này nè, quý báo chỗ có nguyện lực Đức Phật này nè, chỗ này nghe nguyện tiếp dẫn mình về cõi Phật, rồi kêu mình dạy dỗ nuôi nấng cho mình đến vào Phật, dạy dỗ tu tập đến quả Phật. Nên là vừa thoát khỏi sanh tử luân hồi mà vừa đến quả Phật để rồi phát nguyện đi khắp mười phương độ sanh đó. Nó cái chỗ lợi ích lớn như vậy. Điểm thứ 40, không để ý đến thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu vãng sanh mà niệm Phật, đó gọi là tha lực niệm Phật. Cái chỗ này nhấn mạnh hoài, đa số những cái pháp tu tự lực á, từ giờ Phật tử tu và nếu không có tu tịnh độ là đa số nằm trong pháp tự lực không à. Thì người làm ác thì không thế bị làm ác cái tha đỏ thế nào mà giải thoát sinh tử luân hồi hay hết đau khổ được. Nhưng chỉ có môn niệm Phật này là sao, là không để ý đến thiện ác của bản thân. Cái chuyện mà thiện ác bản thân mình không để ý là sao, là bây giờ để ý là làm thiện không chấp thiện mà làm ác, rồi bây giờ lỡ làm ác rồi bây giờ bỏ qua cứ niệm Phật tới. Chứ có nhiều người lỡ làm ác rồi cái ôi tôi làm ác rồi không thế nào mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, không thế nào hết đau khổ, không thế nào bị sa địa ngục, lo lắng nó không à. Ngài Phật đúng pháp môn niệm Phật này không cần cái đó. Mình lỡ làm ác rồi cứ niệm Phật tới, cứ ăn sám hối rồi niệm Phật tới. Nên thì chỉ một lòng cầu vãng sanh mà niệm Phật. Và cứ việc lỡ là mình mình cái nghiệp trước mình thế nào đó, mình lỡ làm tội lỗi rồi, lỡ làm ác rồi, thì chỉ vì một lòng cầu vãng sanh niệm Phật vẫn được, thì đó là gọi là tha lực niệm Phật. Vì có đại nguyện Đức Phật thì đừng ngại, cái đại nguyện của Ngài dùng đới nghiệp vãng sanh đó, Ngài còn nghiệp xấu ác cũng dẫn rước về Đức Phật. Nhưng mà nói gì? Chỉ một lòng cầu vãng sanh mà niệm Phật, tôi tự ý câu này mới được. Nào, chứ cái đại nguyện Đức Phật không có chọn lựa thiện hay ác, xấu hay tốt, già hay trẻ, bé hay nhỏ, trì giới hay phạm giới. Mà mình lỡ phạm rồi, mình lỡ làm xấu ác rồi, thì một lòng ăn năn sám hối rồi cứ việc niệm Phật là Phật rước. Ngài nguyện là 10 niệm và ngày rước là 10 niệm ngày rước, chứ không có chọn lựa nha. Không có chọn lựa nào cả. Cái đó là cái đại bi của cái đại nguyện Đức Phật này nào. Cho rằng bản thân bị tội chướng khó được vãng sanh là điều sai lầm rất lớn. Đó. Cái đa số chúng sinh không học hiểu pháp môn tịnh độ, không có học hiểu cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà, không có thông suốt cái đại từ đại bi của Ngài. Mình nói là thân bị tội chướng thì không có phải sinh tử luân hồi được. Phải, nếu mình tự lực không phận lực tiếp vô là nhất định sinh tử luân hồi. Còn mình đã có Phật lực tiếp duyên rồi, phải không? Đã là những người tha lực niệm Phật rồi, hiểu rõ rồi thì cứ việc niệm tới. Lỡ làm ác quấy rồi, bắt đầu đó là nghiệp chướng, mình nó xui đẩy mình làm ác quấy thôi, mình ăn năn sám hối là cứu niệm Phật, thì Đức Phật cũng rước. Mà nếu người nào cho rằng bản thân bị tội chướng mà khó được vãng sanh, đó là điều sai lầm rất lớn. Đó là người không hiểu môn niệm Phật rõ ràng, không hiểu đại bi của Đức Phật. Thật ra khi mà tự hiểu vậy rồi thì mình nghe pháp hoài, nhất là nghe pháp niệm Phật đó, thì cho nó thường nhất đi nghe cho nó hoài, đọc lại để có mình niềm tin. Bởi vì sự thật ra tất cả pháp môn tự lực á, mình làm ác là mấy bị sa đọa, chứ không thể đâu mà giảng sanh được. Nói vậy đó, nghĩa là làm sai lệch, làm căn tới trì âm chung mà căn tội công phước. Nếu mà tội nhiều hơn công phước thì tự nhiên bị sa đọa. Cái chuyện đó là tự nhiên nó phải vậy theo nhân quả. Còn cái này có Phật lực thêm, mà tự nhớ là có Phật lực, cái nguyện lực Đức Phật này nè, thì nó khác hay kìa. Đó, thành ra bây giờ mình đa số khăn cơ mình thiển bạc, không? Thì phước thì mỏng, nghiệp thì dày, chướng thì sâu, huệ thì cạn. Cái thời kỳ bản pháp hầu hết chúng sinh như vậy. Mà mình thấy mình như vậy rồi thì phải gì? Phải có nhờ Phật lực tiếp duyên. Mình tu cái nào mà pháp môn nào mà có Phật lực tiếp duyên, có nguyện lực Đức Phật cái đà tiếp duyên cứu độ mình mới được. Chứ nhất định mình nó không có cái Phật lực thì mình sao? Mình sẽ chìm đắm nữa. Mà Phật tử nó nhớ rằng mất thân người thì muôn kiếp khó trả lại. Thân người khó được mà dễ mất, mà mất thân người muôn kiếp khó trả lại được. Đó. Chứ làm thì đọc lại hoài để Phật tử phải nắm nó mà tu trì để dễ mất lắm. Sơ sẩy cái là mất thân người rồi. Phật tử để ý coi, mỗi ngày mình sống cuộc đời đi, cần tội phước đi, đa số là tội nhiều không phước. Làm phước bao nhiêu mà lây quay sơ sẩy là mình mắc tội. Ha. Mà cái dễ độ nhất là gì đó, tôi ngày làm lành đâu có giết hại ai, đâu có chửi mới mắng giết ai mà phải tội. Phật tử nghe Đức Lâm Đế nè, một vọng niệm là địa ngục. Phật tử chắc chắn là không có vọng niệm khởi không, mà vọng niệm khởi là địa ngục. Thật ra bây giờ mình biết vậy, nếu mà tranh tội phước thì chắc là mỗi ngày mình phước ít quá mà nghiệp nặng nhiều quá, nghiệp xấu nhiều quá thì chứ phải chìm thôi, gọi là ba đường ác. Đấy, mình nghĩ vậy rồi bắt đầu mới gì, mới là tha thiết niệm Phật. Có Đức Phật tiếp duyên mình mới được, Đức Phật không tiếp duyên mình thì nhất định hầu hết xa đòi. Điểm 41, chẳng cần để ý là tâm mình thiện hay ác, tội chướng nặng hay nhẹ, mà chỉ nên dùng miệng xưng Nam Mô A Di Đà Phật và phát cái tâm quyết định nương Phật thệ nguyện chắc chắn vạn sanh. Và tới ngày nói câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa khuyến khích mình vô chừng. Nha, đó là chẳng cần ý tâm mình thiện hay ác, tội chướng nặng hay nhẹ, đa số chúng sinh á lại đi đâu ra cầu soi căn cho ta, mình có cái căn làm nhiều không, căn làm nó căn làm nhiều có mừng tu trì, nó căn làm ít quá thiếu căn căn duyên thì không dám tu. À, mà sư nghe nói đi đây đó hỏi thăm nếu Phật tử mà chưa nắm thấm dùng tâm tịnh độ thì nói bây giờ Phật tử ráng tu trì niệm Phật rồi cầu giác sanh thành danh tịnh Phật thật dễ gì, cái tăng kia đi mới cầu giác sanh được. Mà mình phàm phu mình còn cư sĩ nhà đầy tổ chức đầy tội lỗi dễ gì làm dân đức Phật được, hay dễ gì có Phật được, cứ nói gì hoài. Đó là thầy chưa hiểu tâm định độ chỗ nào, chưa hiểu cái đại bi đức Phật hay nào. Cho nên ngài mới nhắc đi nhắc lại, nó chẳng cần nghĩ tâm mình thiện hay ác, nghiệp trước mình nặng hay nhẹ, không cần. À, mà chỉ cần nên dùng miệng xưng Nam Mô Di Đà Phật và phát khởi cái tâm quyết định nương Phật thệ nguyện, chắc chắn vẫn sanh. Và có niềm tin rằng nương Phật thệ nguyện là gì, là 48 lời nguyện Đức Phật ấy nè, mà nương vào đó nha, mà chắc chắn là sao, là nương vào đó để mình niệm Phật cầu giảng sanh thì Đức Phật sẽ rước. Đức Phật nguyện như vậy là không bao giờ sai trái. Đức Phật nguyện rước mình khi mình niệm Phật 10 niệm sau cùng, mà đúng là một niệm sau cùng tha thiết cũng được bản thân. Cái đó là cái pháp dễ tu vậy. Nha, ngài khẳng định rằng phát khởi cái tâm quyết định, mình có sự quyết định mới được, chứ mà phải lừng chừng cũng mới được. Đó, mình tu mà phải phát khởi cái tâm quyết định nương Phật thệ nguyện, chắc chắn rằng mình có tin gì mới được. Nha, gửi sự lập đi lập lại hoài có. Nó bây giờ mình cố gắng tu mà không biết tới giờ làm chung Đức Phật rước mình không nữa, thì Đức Phật thiếu niềm tin rồi. À, thiếu niềm tin, niềm tin gì, niềm tin đại từ đã biết Đức Phật A Di Đà rồi. Mà mình nương theo Phật, mà mình là đệ tử Phật, mình không tin Phật là tin ai, mà mình tin Phật là Phật vẫn rước mình thì Phật rước thì đâu có nào sai sót đâu. Nhưng mà thì nói ra lại phải mình không quyết định, cái tâm mình lương ương mình, cái lương ương của mình đó mà nó Đức Phật biết Phật rước hay không, mà do lỗi mình chứ phải do Phật. Lỗi mình là mình tạm mình lương ương, mình tu cùng chừng đó là không quyết định. Chứ mà tự quyết định rồi thì gì? Tổ khẳng định rằng gì? Là chắc chắn vạn sinh. Đó là do gì? Vạn sinh là không do mình, chứ phải do Phật. Để nhớ rõ cho này. Hạng vô trí tội chướng niệm Phật vào bản thân, đó là ý chánh của bổn nguyện. À, cái điểm này sư thỉnh thoảng mặc đọc lại hoài. Nếu trường hợp cái bổn nguyện của Đức Phật ngay nào mà chỉ hướng về nói là người thiện lành tốt đẹp hiền đức thiện lương tôi mới rước, còn người ác rồi quấy tội chướng nhiều nghiệp nặng quá tôi không rước, thì có đó đại từ đại bi không? Nếu mà Đức Phật chọn lựa như vậy, với điều kiện như vậy thì Đức Phật không đại từ đại bi, mà sư coi ra 48 là đại nguyện Đức Phật là đầy dễ đại từ đại bi. Vì đầy dễ đại từ đại bi trong đó cho nên gì? Hạng vô trí tội chướng niệm Phật mà bản thân là ý chánh của bổn nguyện. Cái bổn nguyện Đức Phật cái nào để độ những người gì? Ngài hướng về người vô trí, hướng về người tội chướng, hướng về người nghiệp, kêu rằng nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn. Đức Phật hướng gì đó thì mới đại từ đại bi. Cho nên mà quý Phật tử ráng đọc cái đại nguyện nha. Phật tử nào chưa có đại nguyện được tới giờ cũng rồi, cũng xong rồi đó, xin cho sư mới anh em được 50 cái bổ nguyện nữa. 48 là đại nguyện Đức Phật này nè, Phật tử đọc lại, không phải đọc một lần mà thôi, đọc thì đọc lại mới thấy mới thấm nhập cái đại từ đại bi của Đức Phật này nè, và quý báu vô chừng khi được về cõi Phật. Trong đó mà nguyện là ngày khi là rước về với ngày dạy dỗ tu làm Phật hết à. Thường thường như nói là về có Phật ngày nào là đại học đường thế giới đó. Mà thi đại học đường thế giới dễ quá, cái bài thi dễ hơn vô đại học đây rất nhiều. cái cõi của mình á, ha, thi vô đại học thì rất là khó. Phật tử là mình đậu lớp 12 rồi, rồi bắt đầu thi tuyển vô những trường đại học rất là khó. Nhiều người thấy rất là đỡ, có chỗ 3.000 người đấy, có mấy trăm người à. Còn bây giờ mình vô cái bài dở đại học gì là dở đó, tính sâu mình biết không phải như vậy cái rồi được Đức Phật đem về cho nhập trường hết trơn. Mà nhập trường không có đó, nhập trường rồi Đức Phật dạy dỗ đặc biệt Đức Phật mình hiểu chậm hiểu mấy thì kêu Đức Phật tiếp duyên lên, tiếp duyên cho mình là người nào cũng bằng hết trơn rồi ra là Phật hết rồi, ra Phật tử. Có trường hợp đặc biệt chứ đừng nói là chắc nói đại học đường thế giới tôi thi vô đại học đường này khó lắm, không có, thấy không? Nhưng mà phải nghe kỹ, ít nhất nghe cho kỹ bài vở rồi có niềm tin, mà tin nó mới tin thường thường mà tin cho sâu, thấy không? Mà nguyện không phải nguyện lơ mơ, là phải nguyện thiết tha thiết nguyện về đó. Mà khi mà tin sâu nguyện thiết là tự nhiên công hạnh như vậy, tự nhiên mà tử niệm Phật nhiều à, chứ có gì lạ cả. Rồi bây giờ Phật tử thấy nãy đó tin sâu nguyện thiết á, bây giờ điểm muốn ba tổ nói nè, thâm tâm tức là cái tâm tin sâu đó. Bây giờ cái tâm thường thường nó thâm tâm, Phật tử thâm tâm là tâm gì, là tâm tin, cái tâm tin sâu. Tin sâu điều gì đó, bây giờ hỏi tin sâu, bây giờ Phật tử hỏi tin sâu gì, tổ trình bày rất rõ ràng, tin rằng hạng phàm phu phiền não sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém, nhờ tin vào đại bi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc 100 năm, hoặc 40 năm, 45 năm, 20 năm, 10 năm, cho đến 2 năm, từ khi phát tâm cho đến lúc lâm chung không thối chuyển, hoặc 7 ngày, hoặc 1 ngày, cho đến 10 niệm, 1 niệm, dù nhiều hay ít, người xưng danh niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Cái chỗ này ngài nhấn mạnh, tóm lại đối với nguyện vãng sanh mà không nghi ngờ thì gọi là thâm tâm. Phật tử tu hành cái thâm tâm là cái tin sâu. Rồi ngài nói là suy giảng kỹ lại Phật tử, thâm tâm tức là cái tâm tin sâu. Mà sâu tin sâu điều gì? Tin rằng hạng phàm phu phiền não sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém, nhờ tin nhờ đi đại bi nguyện lực của Đức Phật kia nè, mà chấp trì danh hiệu được chăng sanh. Đó là cái chỗ này. Chứ đa số người ta tin thường thường á, mà ta tin lệch. Cho nên Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng gì kinh A Di Đà thì lắp đi lặp lại ngoài là cái pháp này mang tính chi pháp. Bởi vì cái pháp tự lực Đức Phật cũng giảng, từ nhân thừa, thiên thừa, kinh nhân thừa, duyên giác thừa, Phật thừa, thì mình phải tu trong sạch thanh tịnh mới tiến lần lên từ pháp chí cao. Đó. Mà còn cái người mà đầy phàm phu phiền não, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém thì không thể vượt lên đạo quả cao thoát khỏi thanh tịnh hội được. Cho nên bây giờ cái pháp môn tịnh độ này, cái đại nguyện Đức Phật này đó, mà dầu phiền não sâu gì, dầu nghiệp chướng nặng nề, dầu thiện căn thiếu kém, Đức Phật cũng rước vào Phật, dạy dỗ làm Phật. Cái chỗ này cho ta, cái chỗ này mà nếu không nghe kỹ và không rõ thấu suốt tinh thâm sâu vào đại nguyện Đức Phật nào là mình nghe ngay. Bởi vì Đức Phật nói là mang tính chi pháp, Đức Phật nói kinh Di Đà là lặp đi lặp lại hoài, nó cái pháp khó tin. Mà người nào tin được là gì? Là nhờ Phật tử nghe pháp, nghe tổ dẫn dạy hoài lần lần cho mình tin. Mà mình thâm tín, thâm tín vậy rồi, thâm tâm được vậy rồi thì gì? Là được giảng sanh, không sót người nào chứ. Nha. Thì tổ nói thêm cho rõ ràng, bây giờ khi mà mình hiểu rồi đại bi nguyện lực Đức Phật cái đà rồi thì chắc trì danh hiệu hoặc 100 năm cũng được. Cái người nào bền chí tu hiền mà niệm Phật cả 100 năm rồi cũng tốt, hoặc là 45 năm cũng tốt, hoặc là nếu như duyên mới gặp đây là 20 năm cũng tốt, mà mình mới gặp đạo mà tu 10 năm cũng tốt, cho đến 1-2 năm cũng được. Không có đòi là điều kiện, không có là điều kiện tới là 100 năm hay là 30-40 năm mới được, mà nói là gì tốt đó. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp 1-2 năm rồi nói tới gì, từ khi phát tâm đến lúc lâm chung không thối chuyển. Đó, bây giờ làm sao mà mình phát tâm niệm Phật rồi, đến lúc lâm chung mà gì tiếp duyên hoài càng ngày càng gì tu trì không thối chuyển mới là tốt. Hay là hoặc 7 ngày hoặc 1 ngày cho đến 10 niệm một niệm. Đó, mà tôi thấy cái chỗ đại từ này chưa. Nếu nhân duyên 7 ngày niệm Phật cũng được, hay là 1 ngày niệm Phật cũng được, hay cho đến 10 niệm giảng cũng giảng sanh, mà 1 niệm cũng giảng sanh. Cái đại nguyện đó 10 niệm, nhưng mà cổ đức thường thường thì cái niệm là 1 niệm được giảng sanh rồi, niệm sanh cùng. Dù nhiều ít, người xưng danh niệm Phật chắc chắn được, được gì? Được vãng sanh. Đó, ngài không có chọn lựa, ngài không có đòi hỏi cái điều kiện 5 năm, 10 năm, 20 năm cả, mà gì? Nhân viên tu là có thâm tâm là tha thiết cái đại nguyện Đức Phật đã tin sau, rồi mình niệm một niệm sau cùng cũng vãng sanh. Đó, đó. Nhưng mà chứ nó nói loại hoài là đa số chúng sinh đó là 10 niệm hay là 1 niệm mà cũng được giảng sanh rồi, nó thôi giờ không tu để tới giờ lâm chung niệm 10 niệm hay 1 niệm mà giảng sanh thì Phật có nguyên vậy mà, nhưng mà không có được. Mấy cổ đức thường thường nó rời mấy cái chỗ mà nó để chờ sau cùng tu niệm 10 niệm hay 1 niệm được giảng sanh, không có giờ, ít có lắm. Nhà muôn ức người tu có được 1 2 người thôi, bạn mà cái người đó thiện căn sâu về kiếp trước rồi mới tới giờ lâm chung gặp thiện đức thức nhắc nhở rồi tin liền niệm liền, thì một niệm hay 10 niệm đều được giảng sanh cả, là ít lắm. Còn hầu hết là cái nghiệp mình sâu dày nặng nề là nó hôn mê ám độn, rồi là cái cơ thể mình đau đớn dày dò, nghiệp chướng nổi lên tư tưởng mình chắc đeo nghiệp hết chứ, không khi nào mà nhớ được 10 niệm hay 1 niệm đâu, nghe không? Mà nhưng mà Đức Phật có nguyện mà 1 niệm thanh tịnh sau cùng là Đức Phật được. Mình có niềm tin Đức Phật là nguyện gì không sai chạy, nhưng mà mình niệm một niệm không được. Cái nghiệp chướng nặng nề, thân thể đau đớn hôn ám, rồi không có niệm một niệm được. Và ra bây giờ mình muốn niệm 10 niệm hay là 1 niệm sau cùng tâm thanh tịnh thì bây giờ mới tu nhiều lắm mới được. Mình tu rồi, mình tu vô Phật rồi, cái nghiệp mình nhẹ nhẹ làm, rồi có nguyện đó. À, tới giờ lâm chung con nguyện gì? Thân không bệnh khổ, tâm không tâm nước, ý không yên đẳng vào thiền định. Mình nguyện rằng Đức Phật đại từ đại bi, con tới bây giờ con niệm Phật, tới giờ lâm chung Đức Phật là sao cho con thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến. Mà bây giờ mình nguyện như vậy là phải được, thì phải đặc biệt nguyện ngộ đó. Cái đại nguyện mình hợp với đại nguyện Đức Phật nào là Đức Phật sẽ giúp duyên cho mình ngay. Thì tới giờ lâm chung cái người đa số hầu hết mình thân bệnh khổ, tứ đại phân trương đau đớn nhức nhối, rồi nghiệp chướng kêu Phật tử theo kiểu đài cho âm cảnh đó, cái cảnh giới mình vô được kiếp tới giờ, rồi bắt đầu nó nổi lên đó, nó nổi lên nhớ nghĩ nó không nổi, còn tâm mình thầm mình yếu, mà cảnh giới nó liếc mình hết, mình hết biết hôn mê hết biết gì. Cũng như Phật tử thấy cái nghiệp chướng của mình này, tối nằm trên bao buồn vui khóc phận là nó mình làm chủ được, nó biết được đó. Để kêu cái đài nghiệp cảnh hiện hơn hết ra, rồi Phật tử làm sao mà nhớ đây, nhớ niệm Phật đây. À, ra bây giờ làm sao mà niệm Đức Phật, mình tu trì rồi Đức Phật từ bi tiếp duyên cho mình để gì? Thân không bệnh khổ. Cái điểm đó là điểm mấu chốt nha, quý báu mà nó hướng dẫn Đức Phật tổ, hướng dẫn Phật tử để trợ duyên tiếp duyên cho mình vượt qua cái hải sanh tử. Bởi tổ Đức Đại Sư nói rằng khi mà mình nghĩ đến những đề mà qua cửa hải sanh tử á, là ngày rùng mình rỡn tóc gáy, là nó rất khó, khó qua cửa hải cảm chứng phát được. Phật tử thấy thường thường ta nói có thí dụ kiểu cá qua long đó, nó có một cái, Phật tử biết cái dòng suối cao nghiệu vậy nè, mà biết con cá cùng lộ lên mà nó vượt, nó nhảy khỏi một cái dòng suối rất cao đó mới được phá đồng. Hầu hết cá không bao giờ cá nó không lên nó nhảy nổi chứ. Nhưng mà có rồng đó là chắc là cái con nó gần thành rồng rồi, nó nhảy nó bay lên khỏi 10 thước trời mà mà đứng cái dòng nước sững sững mà nó làm sao nó nhảy qua khỏi 10 thước đó rồi bắt đầu nó hóa rồng được. Đó, Nguyên Tử là một cái ải này sao mà cá qua ít lắm. Những trừ khi nào những con cá nào mà nó gần thành rồng á, nó tu luyện thế nào đó phải không? Nó bay mà phải 10 thước mà nó giọt trên nước nó bay lên, nó qua được cái ải đó thì bắt đầu mới hóa rồng. Thì cái người tu cũng vậy đó, qua cửa ải sanh tử là rất là khó, rất là khó qua cửa ải này. Nghe không? Cho nên là rùng mình rỡn tóc gáy, đa số là bị trở lại hết trơn, luân hồi hết trơn. Đó. Mà bây giờ mà trừ hợp Đức Phật thấy khó vậy rồi, chúng sinh khó qua cái ải này lắm, cho nên làm sao? Đức Phật nói gì? Có phát 48 lời đại nguyện trợ duyên. Mà Phật tử coi mà con cá nhảy mà có ông thành ông thánh nào mà trợ nó thì con cá nó nhảy đi tốt nè. Mà bây giờ mình qua cửa ải sanh tử này Đức Phật trợ duyên cho mình được qua tốt cái này đó không? Nếu tự mình lực mình không thấy qua được, hầu hết không thấy qua được đa số, thì nhờ Phật lực gì? Nhờ có Phật lực tiếp duyên mình thì cái gì cũng qua. Thì cửa ải này khó cách mấy rồi.
Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời. Mô Phật, hôm nay cũng là ngày cúng hội đầu năm, và mùng 1 tháng Giêng năm 2003 Xuân Quý Mùi, và tất cả Phật tử thiện nam tín nữ cũng dính chút ít thì giờ quý báu, là đầu xuân này là thì giờ thật là quý báu đó, để cơ hội về nơi đạo tràng Tịnh Xá. Vừa qua Phật tử hòa âm nhau đi cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương âm được siêu, người dương được thới. Sau đó chư tăng chúng tôn thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử đội được tội cầu như vậy. Mô Phật. Đối vào giờ này nhân dịp xuống về thì quý sư cũng trao đổi Phật tử đôi điều Phật pháp, và cũng nói điểm qua cái ngày xuân năm nay. Và thưa quý Phật tử, mình ở ngoài đời thì cũng có ban lọc đời, đạo thì cũng có ban lọc của đạo. Thì hôm nay sư trao đổi Phật tử và để ban Phật tử cái lọc đạo mới quý, chứ cái đạo pháp được là quý báu lắm. Và Phật tử nhân duyên đầu năm về đây cố gắng để nghe chút ít đạo pháp, để coi Đức Phật dạy cho mình, chư tổ dạy cho mình vào nhân dịp xuân về như thế nào để được lợi ích, hưởng xuân được ích trọn vẹn tốt đẹp nha. Thì như Phật tử thì sư vừa ban lọc Phật tử rồi, bây giờ ban thêm cái lọc đạo nữa, nghe không? Có cái câu này một vị thiền sư thì thường thường ngài nói về xuân như thế này, và hôm nay chỉ có cái bài mà cái điểm mà có cái thiền sư chân không ở giữa đời lý, kêu Đinh Lê Lý Trần, là những cái đời đó đạo tâm đạo Phật của mình thành hành ở Việt Nam đó. Nhưng mà ngài thiền sư chân không ở đời lý, thì có một thiền khách đến hỏi ngài. Có một thiền khách là một vị cũng tu thiền đó, mới đến hỏi ngài thiền sư chân không: Bạch hòa thượng, khi sắc thân bại hoại thì thế nào? Ngài liền đáp bằng hai câu thơ: xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. Đó, người ta hỏi ngài khi sắc thân tan hoại, khi suy nghĩ là mình bỏ thân này rồi á, rồi cái rồi chôn cái đất, thì tất nhiên là lúc bây giờ sắc thân lần lần nó tan hoại đó. Thì ngài nói bây giờ mình làm sao đây? Thấy không? Cái này rất là hay, câu hỏi này Phật tử nên học hỏi thêm. Rồi ngài mới đáp thì gì xuân, nếu là họ phải câu hỏi với sắc thân chết rồi thế nào, ngài đáp: xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết, đó rồi qua nở qua tàn chỉ là xuân. Như Phật tử thấy hiện tại bây giờ xuân hạ thu đông bốn mùa, nhưng mà mùa xuân đến thì Đức Như Phật tử thấy trăm hoa đua nở, chúng sinh lòng vui tươi. Rồi qua cái mùa xuân rồi á, mình ở xuân hết, thấy không? Nhưng mà đối với người tu trì á, thì dầu hoa nở, dầu hoa tàn chỉ là xuân, ta kêu là xuân đạo đó. Phật tử thấy không? Thường thường bây giờ mình nghĩ rằng mình nói cái mùa xuân đến á, là trăm hoa đua nở, lòng người vui vẻ, chúc tụng nhau những câu an lành tốt đẹp. Đó, thì cái lý tưởng tâm đạo mà rất là tốt đẹp lúc bây giờ. Nhưng mà qua rồi thì nó hết. Nhưng mà mình hiểu đạo tâm của mình á, đó không ta? Đừng bao giờ mình nghĩ rằng hoa nở hoa tàn chỉ là xuân thôi, còn gì? Còn mình mà làm sao nằm trong cái xuân đạo? Đó, nằm trong xuân đạo là xuân hoài. Mà cái xuân á, là an vui tốt đẹp, là vui vẻ, là hạnh phúc. Thật ra bây giờ thường thường mấy thiền sư, mấy nhà đạo tâm hiểu đạo á, thì cái chân tâm Phật tánh của mình á, mà nắm được, sống được, cái đó mới là xuân thật. Đó, khi mà hiểu được vậy rồi, cái đó mới là xuân thật, là hàng ngày mình vui vẻ, tốt đẹp, quý báu. Cũng như trong tương đối á, sư ban phúc lộc Phật tử, chúc Phật tử đầy phúc duyên lành, đạo tâm tốt đẹp, đạo tâm kiên cố hơn nữa. Thì sư thường nói là Phật tử cầu chúc Phật tử năm nay ngọt ngào ngào như kẹo mà ngọt vậy đó, đừng có cay đắng, đúng không? Thì cái cay đắng là đừng có gặp cái nghịch cảnh, đừng gặp cái khổ khó. Nhưng mà sự thật ra đó, cái đó là mình chúc cho Phật tử tình thường thôi, chớ trên đạo Phật rồi á, đừng ở xuân nở xuân xuân đi á, mà tưởng ở xuân hết, không có. Khi mà mình trở đạo tâm của mình rồi á, thì phiền não tức bồ đề. Phật tử mình nhớ rằng cái người hiểu đạo rồi, đạo Phật là đạo giải thoát, đạo Phật là đạo giải khổ. Cho nên Phật tử học đạo tăng tấn lên thời gian đó, rồi Phật tử mới hiểu rằng phiền não tức là bồ đề, nghịch cảnh tức là thuận cảnh, nghịch cảnh thuận không hai, thuận nghịch không hai, phiền não và bồ đề không hai. Đó, bây giờ Phật tử mới nếm hưởng được cái mùa xuân tốt đẹp, quý báu, an vui hoài. Mình hiểu được vậy đó là gì? Là chân tâm mình là niết bàn tại thế. Mình tôi ráng học đạo tới điểm này. Chứ bây giờ mà nhân dịp mùa xuân đây thì chư tăng hướng dẫn Phật tử đến cái xuân đạo. Và cái xuân đạo là không có tàn. Nào, xuân đạo là không có tàn, còn xuân thường tình của mình là tàn, hoa nở là tàn. Nhưng mà hoa đạo mình nở là không tàn. Và khi hoa đạo mình nở rồi thì cái cõi phù phiếm của thế này, cái cõi vô thường sanh diệt này, nó biến thành bồ đề tốt đẹp là niết bàn. Được hết. Thì bây giờ không phải chỉ quý chư tăng mà tất cả Phật tử mà nó hiểu được đạo rồi cũng gì là phiền não tức bồ đề. Cảnh đời này luôn nằm trong cái an lạc. Bởi trên đạo Phật đó là niết bàn ở đâu? Niết bàn ở nơi tâm mình. Tâm tịnh là cõi Phật tịnh, tâm bình thế giới bình. Thành ra cần học Phật tử học đạo đi đến cái gì, cái đạo tâm của mình, là cái đạo tâm của mình nó không có phiền não và bồ đề trong đó. Nếu đúng ra mình mới đầu là phiền não tức bồ đề, nhưng mà trong cái đạo tâm của mình, trong chân tâm mình đó, không có hai, phiền não bồ đề không hai. Phật tử ráng chuyển tâm đó bị thì bây giờ cho nó tắt thôi. Những lúc mà bình thường cũng hồi thường xuyên có từng giảng rồi, đúng không? Từng giảng rồi thì Phật tử phải nắm nó mà sống. Chứ cầu chúc Phật tử đạt được cái huệ tâm đó, mà tất cả những phiền não được chuyển thành bồ đề tự nhiên. Bởi tôi thấy Phật tử ngộ, mình học đạo thời gian rồi, mình học lý bát nhã rồi, mình từng niệm Phật rồi, thì thường sư nói cái tâm mình như là nó nằm trong loại bây giờ kêu automatic đó, nó kêu rằng nó tự nhiên, cái phiền não đến tự nhiên chuyển thành bồ đề, tâm mình thanh tịnh. Còn mình không học đạo cho rõ ràng thì nghịch cảnh phiền não đến là mình vẫn phiền não đau khổ. Đó là người không biết đạo, không học đạo. Mà người hiểu đạo rồi thì tự nhiên cái automatic gì là tự động, không? Cái người nghịch cảnh đến mình cái thành ra là Phật tử khổ, nhưng mà với cái người học đạo rồi đó là bồ đề. Nghịch cảnh của bồ đề mà thuận cảnh của bồ đề, xấu của bồ đề mà tốt của bồ đề, giữ Bồ Đề mà làm Bồ Đề. Đó, cái chỗ đó là sư cầu chúc Phật tử hưởng cái mùa xuân đó mới là xuân thiệt. Nha, bởi vì thiền xuân đó là xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, nhưng mà qua nở qua tàn chỉ là xuân. Dầu qua nở tàn nhưng mà chỉ đối với người đạo Phật á, cái tâm đạo thì chỉ là xuân hết, ngày nào cũng xuân, năm nào cũng xuân. Chứ bây giờ mình hưởng xuân an vui tốt đẹp có mấy ngày nó qua tàn rồi thì đâu có đẹp lắm. Mà Phật tử làm sao, làm sao ngày nào tháng nào cũng là xuân. Mà muốn được vậy là gì? Chưa cầu chúc Phật tử gì? Đạo tâm tăng trưởng, trở về nhập với đạo tâm của mình thì đó, mùa xuân nhiên diễn đó, thấy không? Chứ đừng có, mình hiểu Phật tử rồi đừng có nên tạm cái mùa xuân này, hiển cái mùa xuân trần thế này để đến gì? Đến xuân đạo. Đó là cái lợi sư gửi gắm Phật tử và cầu chúc Phật tử đến cái mùa xuân này đó. Đó là cái tâm đạo đó, thấy không? Nhưng mà rồi đến cái Phật tử, cho Phật tử thêm những cái câu thi của một vị thiền sư nữa là thiền sư đời Trần, ngài Trúc Lâm Đầu Đà, hiểu là điều ngữ giác hoàng, tức là vua Trần Nhân Tông mà còn tại vị đó. Vua Trần Nhân Tông Việt Nam mình bỏ ngôi vua đi xuất gia và làm tổ, kêu được điều ngữ giác hoàng hay là Trúc Lâm Đầu Đà, là vua Trần Nhân Tông của Việt Nam mình. Sau khi đi tu đến năm 61 tuổi, ngài được tin người chị đang đau nặng, bà muốn gặp ngài để từ giả lần cuối. Từ núi Yên Tử, ngài liền trở về triều. Phật tử núi Yên Tử bây giờ ngoài Bắc đó, là bây giờ cũng thắng cảnh đi cho du lịch đó. Núi Yên Tử cũng đẹp lắm. Thăm chị xong, trên đường về núi, khi đến chùa Làng Hương Cổ Châu, ngài cảm thấy sức khỏe đã quá yếu và biết không còn sống bao lâu nữa. Ngài cảm hứng viết một bài kệ trên vách chùa như thế này: số đời một hơi thở, biển bạc lòng người tham, cung ma cai quản ngập, cõi Phật xuân nào hơn. Đó, ngài nói cái gì xuân nha. Ngài nói cõi đời một hơi thở. Phật tử có nhiều người còn trẻ đó, khỏe mạnh mà nói cuộc đời này niên diễn còn hoài. Thật ra là Đức Phật thường thường dạy mình đó, cái người nào mà hiểu rằng một hơi thở ra mà không thở vô đó, mà là hết cuộc đời. Đời người một hơi thở thôi. Mà người nào hiểu được vậy, Đức Phật đó là hiểu đạo. Chứ còn mình nói mình sống dai hoài thì tất nhiên là còn lầm lạc đó. Nha. Cho nên ngài lấy theo cái ý Phật đó, ngài nói rằng số đời một hơi thở mới hiểu đạo được như vậy, nó ngắn ngủi như vậy đó. Nha. Thì cái đời người của mình là chỉ hơi thở thôi, thở ra mà không vô được đó là rồi. Đó là phải hiểu được vậy Phật tử mới tăng tấn tu. Chứ mình nói mình còn hoài như rồi nè, lo hưởng ngũ dục chứ không có tu được, không có tiến được. Cho nên ngài lấy ý Phật đó, ngài điều ngữ giác quan, ngài cũng nói số đời một hơi thở, biển bạc lòng người tham. Phật tử có biển bạc đó, nó thường thường ngoài đời nó có tiền, có tiền mua tiền cũng được, làm gì cũng được hết trơn. Thành ra chúng sinh làm lòng người tham đắm vào tiền bạc, tưởng cái tiền bạc đó là cứu mệnh cứu hộ mình. Nhưng mà xin thưa Phật tử, đó là sự lầm lạc chúng sinh thôi. Cho nên túi tham không đáy, thấy không? Lòng người túi tham không đáy, bỏ muốn ngàn được muôn, muốn muôn được triệu, triệu được ức, đức gì triệu triệu không à, triệu phú là muốn tỷ phú, thành ra không có đáy, không rồi. Thấy không? Thường thường sẽ nói là đạo Phật người ta hiểu như thế này, là ngài thường dạy hoài đó, thường thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ. Đó là cái người giàu. Còn người giàu sang mấy cách mấy mà không hiểu được cái thiểu dục tri túc, tuy giàu mà nghèo. Làm sao? Vì lòng người tham, túi tham không đáy, biển bạc là biển mênh mông bao la, cái lòng tham mà nó mênh mông bao la không rồi. Được trăm muốn ngàn, ngàn muốn muôn, muôn muốn triệu, triệu muốn ức, ít muốn tỷ. Đó ra bây giờ không tham không rồi đâu. Cho nên là ngài nói là biển bạc lòng người tham, cung ma cai quản ngặt. Cung ma là cái ngũ dục, mình lớn lên rồi mình sống rồi, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đó là cảnh của ma đó, nó dắt mình vô đó. Từ hồi nào tới giờ mình vào cảnh ma đó, cho nên mình khổ hoài, lăn lộn hoài, sanh tử mãi, đau khổ mãi, rồi nó cai quản ngặt. ý người nói vậy đó. Nếu mình ở trong dòng ngũ dục này, nó đưa xoay trong dòng sanh tử. Vì ngũ dục là gì? Là bản chất nó là sanh tử, nó là đau khổ. Mà chúng sinh cho rằng hạnh phúc, cho nên Đức Phật nói chúng sinh điên đảo. Trong khi nó đau khổ, mình nhảy vào cái dòng đó là dòng đau khổ, dòng vô thường, dòng sinh diệt. Nhưng mình không biết, không biết mà mình nhảy vô đó, mình sống tưởng nó là hạnh phúc, là an vui. Thì đó là mình gì? Mình lầm lạc, mình si mê, mình điên đảo. Mà cái đó là gì? Là cung ma cai quản ngặt, khó thoát ra. Chỉ người tu tinh tấn được, tạo đạo tâm mình tốt đẹp được, mới là thoát ra được. Thì ngày mới thêm, dầu cung ma cai quản ngặt, nhưng mà khỏi Phật xuân nào hơn. Đầu tử phải là gì? Phải được đến cái cõi có Phật thì không có xuân nào hơn được hết trơn. Xuân đời không có gì hơn được, mà để gì? Là đến cái xuân đạo, mà cái chỉ gì? Đến cõi Phật, là đạo Phật tâm của mình. Đó. Bây giờ để nói vấn đề mà nói cõi Phật xuân nào hơn đó, thì sư có trình bày Phật tử hôm nay xuân về, Phật tử thấy